Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Kính thưa cộng đoàn, trong mùa chay chúng ta được nghe những từ như là biến đổi, là từ bỏ, là hy sinh, là hạ mình. Nhưng thực hiện được điều này không đơn giản chút nào. Vào thứ tư lễ tro, có một anh chia sẻ với tôi rằng: thưa cha, con có thói quen vào một buổi tối phải uống 5 lon thì mới ngủ được. Trong ngày thứ tư lễ tro không có lon nào, xíu nó thiếu thì sao á. Thì tôi hỏi: sau đó có uống lon nào không? Thưa cha, cũng làm 3 lon, bỏ hơn nữa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi mà. Đó là những cái từ bỏ nhẹ nhàng nhất, những cái từ bỏ mà đôi lúc chúng ta cảm thấy gọi là đơn giản nhất nhưng mà vẫn không làm được. Bởi vì nó có thể gọi là gắn bó với chúng ta quá rồi. Bởi vì chúng ta không có thì nó thiếu một cái điều gì đó. Lời Chúa ngày hôm nay cũng đưa cho chúng ta những cái gương từ bỏ, và có thể gọi là những gương sáng, những gương của Kinh Thánh và của các đấng tổ phụ để chúng ta nói theo. Trước hết là tổ phụ Abraham, sống trong một gia đình giàu có, một gia đình danh giá, thế mà Chúa ngỏ lời bỏ đất của ông ta đang sống, đến với một vùng đất mà Thiên Chúa sẽ hứa cho. Chỉ là hứa thôi nhé, còn có hay không thì chưa biết nữa. Nhưng Abraham đã quyết định bỏ tất cả để đi theo lời hứa của Chúa. Rồi trong cuộc đời của Abraham cũng có một lần nữa phải sinh. Đó là khi Abraham đến tuổi già, chỉ có một người con Isaac duy nhất gọi là nối dõi tông đường. Chúa lại thử thách và gọi một lần nữa: hãy đem con ngươi lên trên núi xác tế cho ta. Abraham đã quyết định thực hiện như vậy, và Thiên Chúa chứng nhận cho cái lời gọi là cái sự tin tưởng đó, đã làm cho Abraham thành tổ phụ của một dân tộc lớn, của thành cha của những người tin. Trong bài tin mừng, các môn đệ để được lên Chúa, lên núi với Chúa Giêsu thì các ông cũng phải từ bỏ rất nhiều. Chắc quý vị ngồi đây cũng có những kinh nghiệm, chúng ta leo núi có thể cũng một vài ổ bánh mì với là vài chai nước là cùng. Tại vì càng leo núi cao thì chúng ta không thể đem theo được nhiều thứ. Vâng, đó là những từ bỏ có thể gọi là vật chất bên ngoài. Nhưng từ bỏ một quan niệm, từ bỏ một ý nghĩa, từ bỏ một cái điều mà mình xác tín thì lại càng khó khăn biết mấy. Khi các môn đệ chiêm ngưỡng những dung nhan của Chúa Giêsu, thấy vinh quang của Ngài, phấn khởi quá, sung sướng quá và muốn ở đó mãi, Phêrô đã lên tiếng lại: thầy, nếu thầy muốn, chúng con xin làm 3 liều và chúng con xin ở đây với thầy mãi mãi. Chúa Giêsu dục các môn đệ xuống núi để thực hiện một hành trình khác, mà hành trình người phải bước qua đó là đón nhận cái chết để được sống vinh quang. Ở một cái giai thoại hay là một cái đoạn tin mừng khác, các môn đệ không hiểu được, không hiểu tại sao một đấng vinh quang như vậy, không hiểu sao một đấng có quyền thế như vậy lại chấp nhận cho người ta bắt bớ, đánh đập và bị giết. Vâng, kính thưa cộng đoàn, quan niệm đó thật là khó khăn, quan niệm đó thật là rắc rối hay là một thách thức, một thách đố cho các môn đệ và cho tất cả mọi người. Cho nên khi xuống núi, Chúa Giêsu đã dặn các môn đệ: đừng nói cho ai biết, đừng nói cho ai, bởi vì họ không có thể đón nhận được, bởi vì họ không có khả năng chấp nhận được điều đó cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Vâng, kính thưa cộng đoàn, một sự từ bỏ, một sự chấp nhận hay là đón nhận những thách đố trong cuộc đời của chúng ta là một điều rất khó khăn. Thế nhưng chính lời Chúa Cha phán với các tông đồ rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Chỉ nhờ lời Chúa Giêsu, nhờ những gọi là cái giá trị của tin mừng, chúng ta mới có khả năng biến đổi được. Và một điều khác nữa, qua các bí tích chúng ta sẽ lãnh nhận được sự biến đổi, và biến đổi thật sự. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong mùa chay này nhắc nhở các tín hữu rằng mùa chay là dịp chúng ta canh tân lại cái lời hứa mà khi chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy, khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, lời hứa đó là từ bỏ Satan, từ bỏ những quyến rũ của Satan, từ bỏ những bất chính của Satan. Vâng, chúng ta cố gắng hay là chúng ta được mời gọi canh tấn một cách triệt để hơn, để chúng ta làm mới lại chính mình, hay là chúng ta gắn bó hơn với Thiên Chúa. Có thể ba việc mà chúng ta được mời gọi trong mùa chay, đó là hy sinh hãm mình, đó là ăn chay, đó là cầu nguyện, đó là làm việc bác ái. Một cách nào cũng là một sự từ bỏ, một cách nào cũng là một sự biến đổi. Người ta nói rằng người Công giáo của chúng tôi cũng muốn buổi sáng ngủ thêm một tí, nhưng chúng tôi muốn dậy sớm hy sinh để đến nhà thờ để dâng thánh lễ cầu nguyện. Rồi người Công giáo của chúng tôi cũng được người muốn người khác phục vụ, muốn người khác hầu hạ mình, nhưng chúng tôi hy sinh để chúng tôi phục vụ anh chị em theo gương của Đức Kitô. Và người Công giáo của chúng tôi cũng muốn thu gom cho mình, cũng muốn hưởng thụ, thế nhưng chúng tôi biết chia sẻ thời gian, tiền bạc và những gì cần thiết cho những người khác. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở người môn đệ của mình, chính Đức Kitô đó đã là gương mẫu cho tất cả mọi người. Ngài là Thiên Chúa, Ngài có tất cả, nhưng Ngài đã biến mình ra không, hủy mình đi để trở thành giá chuộc tội cho mọi người và trở thành gương mẫu cho tất cả mọi người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận lời Chúa, biết từ bỏ dần dần, từ bỏ ngày này qua ngày khác, biến đổi từ ngày này qua ngày khác, để chúng ta với lời Chúa và các bí tích, càng ngày chúng ta càng lên giống Thầy Chí Thánh của chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng là mùa chay thánh này. Xin cảm ơn cộng đoàn.